kính chào quý thính giả để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Thấm thoát mà một tuần đã qua và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân này. Có lẽ trong những ngày qua, các bạn đã học được nhiều điều mới mẻ trong lời Chúa, cũng như trong mối quan hệ với người yêu. Chúng tôi mong rằng quan hệ giữa các bạn với Chúa và với nhau được ngày càng tốt đẹp. Gần đây chúng tôi có nói về nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. Các bạn còn nhớ những yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là gì không? Để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, các bạn cần xây dựng trên 10 yếu tố sau đây. Tình yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, lòng cam kết, quý trọng, tinh thần tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Trong các bài trước, chúng tôi đã giải thích 5 yếu tố đầu tiên, nên hôm nay sẽ nói về những yếu tố còn lại. Yếu tố thứ 6 làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là lòng quý trọng. Bạn và người yêu đã quen nhau được 1, 2 hoặc 3, 4 năm. Các bạn tâm tình với nhau nhiều nên biết rõ về nhau. Các bạn cũng yêu nhau nhiều nên mới tính đến chuyện lập gia đình với nhau. Nhưng các bạn có quý nhau và có kính trọng nhau không? Con người thường có khuynh hướng là khi biết nhau nhiều hay ở bên nhau mỗi ngày, gặp nhau thường xuyên thì dễ xem thường nhau, dù là thương nhau nhiều đến bao nhiêu. Các bạn có khuynh hướng đó không? Có lẽ các bạn đã nghe câu quen quá hóa nhờn. Trong đời sống vợ chồng, đây là điều rất dễ xảy ra. Nếu các bạn đã đến với nhau vì lòng yêu mến, quý trọng, khi nên vợ, nên chồng rồi, hãy tiếp tục giữ lòng quý trọng đó. Chúng tôi dùng chữ quý trọng vì yếu tố này có hai phần rõ ràng. Vợ chồng phải quý nhau và phải kính trọng nhau. Có những vợ chồng quý nhau mà thiếu kính trọng, nên lắm khi đi quá giới hạn và khiến người kia bị tổn thương. Chẳng hạn như có những bà vợ quá yêu quý chồng đến nỗi không kính trọng, mà lại xem chồng như đứa bé con, chăm sóc nhắc nhở từng ly từng tí, lắm khi còn phê bình hay chê trách chồng trước mặt người khác. Cũng có những ông chồng thương vợ, quý vợ, nhưng không tôn trọng vợ, không kể vợ là ngang hàng với mình, nhưng xem vợ như là món đồ chơi, là vật sở hữu, muốn sử dụng thế nào tùy ý. Những người không được vợ hay chồng tôn trọng thường có mặc cảm, nghĩ mình là người chẳng làm được gì và không có giá trị gì. Vợ chồng không những cần yêu thương nhau, nhưng cũng phải tôn trọng nhau. Dù biết khuyết điểm và yếu đuối của nhau, chúng ta vẫn kính trọng nhau, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Thánh Kinh dạy chúng ta đừng cho mình là khôn hơn, tốt hơn, tài giỏi hơn người khác, nhưng phải khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Theo thư Roma chương 12 câu 18 và thư Philip chương 2 câu 3. Mỗi người chúng ta đều có giá trị đặc biệt trước mặt Chúa và đều là đối tượng cho tình yêu của Ngài. Không những yêu nhau, bạn và người phối ngẫu còn phải quý nhau. Người này xem người kia là đặc biệt nhất và quý nhất trong cuộc đời mình. Ngoài Chúa ra, đó là người bạn yêu quý nhất trên đời, là người mang lại niềm vui và ý nghĩa cho cuộc đời bạn. Nói đúng hơn, người phối ngẫu là món quà đặc biệt Chúa ban cho bạn. Không những vợ chồng quý nhau, các bạn còn phải quý những ngày tháng được sống bên nhau. Không ai biết là vợ chồng mình sẽ được sống bên nhau bao nhiêu năm. có người được 50 năm, có người chỉ 30 năm, 20 năm hay là ít hơn. Một thực tế mà các bạn đừng bao giờ quên, đó là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi cái chết đến, hôn nhân của các bạn cũng chấm dứt. Cách đây mấy tuần, một người bạn thân của chúng tôi về với Chúa. Hôn nhân của anh với chị được 38 năm. Một tuần sau đó, một người vợ trong một gia đình khác mới 39 tuổi bị tử nạn đột ngột, để lại chồng và 4 đứa con nhỏ. Hôn nhân của đôi vợ chồng này chỉ được 13 năm. Điều đó cho thấy đời sống của chúng ta không những ngắn ngủi nhưng rất là mong manh, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Vì thế, hãy quý những ngày tháng chúng ta còn được sống bên cạnh người thân yêu, nhất là người mà Chúa đã kết hợp với chúng ta trong hôn nhân. Vợ chồng các bạn hãy quý nhau. Những người đã sống với nhau lâu lại càng phải quý nhau hơn nữa, vì những năm tháng được ở bên cạnh nhau không còn bao nhiêu. Hãy quý nhau, thương nhau và cư xử đẹp với nhau hôm nay. Đừng chờ đến khi người bạn đời vĩnh viễn ra đi rồi mới thương nhớ, nuối tiếc. Chúng tôi ước mong rằng khi bước vào hôn nhân, các bạn sẽ sống với nhau như thế nào để mỗi một ngày chung sống là một kỷ niệm đẹp cho cả hai người. Và gia đình các bạn là nơi thể hiện tình yêu mà Chúa cứu thế dành cho hội thánh của Ngài. Yếu tố thứ bảy giúp xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là tinh thần tha thứ. Đây là điều tối quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nếu không có tha thứ, bạn và người phối ngẫu khó có thể sống với nhau trong êm ấm lâu dài. Trong đời sống vợ chồng, các bạn sẽ không tránh được những lúc có lời nói hay hành động làm buồn lòng nhau. Có khi là cố ý, nhưng thường chỉ là vì vô tình hay vô ý. Những lúc đó các bạn cần tha thứ nhau và bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Nếu không, vợ chồng sẽ giận nhau hoài và dần dần có thể trở thành căm thù nhau hoặc là cay đắng với nhau. Nếu bạn và vợ hay chồng buồn nhau một chuyện nhỏ mà không tha thứ, sau một thời gian sẽ thành chuyện lớn. Nếu tiếp tục không tha thứ nữa, các bạn sẽ càng thấy khó tha thứ nhau, và buồn giận đó có thể gây ra những đổ vỡ không thể hàn gắn được. Có lẽ các bạn nghĩ, tôi sẵn sàng tha thứ, nhưng tha thứ như thế nào? Và tha thứ bao nhiêu lần? Các bạn có biết là mình phải tha thứ lỗi lầm của người khác bao nhiêu lần không? Thánh Kinh ghi rằng, một ngày kia sứ đồ Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu, thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng, ta không nói cùng ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Thường chúng ta nghĩ tha thứ 2-3 lần hay 4-5 lần là quá nhiều rồi. Nhưng Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải tha thứ đến 70 lần 7, tính ra là 490 lần. Chúa không hàm ý rằng chúng ta phải đếm hay ghi xuống mỗi lần tha thứ cho người, để rồi đủ 490 lần thì thôi. Nhưng Chúa hàm ý rằng chúng ta phải luôn luôn và sẵn sàng tha thứ cho người có lỗi với chúng ta. Khi các bạn tha thứ nhiều lần cho vợ hay chồng, có thể các bạn sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Chúa sẽ làm việc trong lòng người đó. Ngài sẽ cáo trách, chỉ dạy, khiến người đó tự nhận biết lỗi lầm và sửa đổi. Trái lại, nếu vợ chồng các bạn không tha thứ cho nhau, những buồn phiền sẽ chồng chất lại, khiến vợ chồng cắn đắng nhau, đời sống mất vui, không khí trong gia đình nặng nề, khó thở. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như sau: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Vợ chồng thật sự tha thứ cho nhau khi hai người lấy lòng yêu thương, chấp nhận những thiệt hại mà người có lỗi đã gây ra. Tha thứ thật cũng có nghĩa là chấp nhận người có lỗi, dù trong trường hợp người đó vấp phải một lỗi lầm không thể chấp nhận được. Tha thứ cũng có nghĩa là dù có quyền giận, nhưng ta không giận, có quyền trách, nhưng ta không trách móc hay phàn nàn. Và tha thứ thật là tha thứ và quên, không bao giờ nhắc lại lỗi lầm cũ. Chúng ta tha thứ cho người khác vì biết rằng chính mình cũng có nhiều lỗi lầm cần được tha thứ. Nếu các bạn đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa cứu thế và tình yêu của Chúa chan hòa trong các bạn sẽ sẵn sàng tha thứ cho người khác, nhất là người mà các bạn yêu thương. Tuy nhiên, việc gì cũng phải có hai chiều. Nếu chồng tha thứ cho vợ, thì vợ cũng phải tha thứ cho chồng. Cả hai phải hy sinh, tha thứ cho nhau để gia đình được êm ấm. Ngoài ra, một điều quan trọng khác nữa là khi được tha thứ, chúng ta phải ăn năn và nhờ Chúa từ bỏ hay tránh xa lỗi lầm cũ để không vấp váp nữa. Ví dụ, người chồng có tật là khi giận hay nói nặng lời với vợ. Khi hết giận, người chồng xin lỗi và người vợ bằng lòng tha thứ. Đó là điều tốt. Tuy nhiên, người chồng kia cũng phải cẩn thận. Lần sau khi nổi giận phải tránh nói những lời làm tổn thương vợ, chứ không phải thấy vợ tha thứ rồi cứ chứng nào tật đó. Cũng không thể nói tính tôi như vậy không đổi được. Xin Chúa giúp các bạn và người bạn đời sống theo nguyên tắc sau đây của Thánh Kinh. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Theo Phúc Âm Luca chương 6 câu 36 và 37. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.